Và để làm nền tảng cho bài giảng của mục sư hôm nay, tôi xin đọc Giăng 1 từ câu 5 đến câu 10. Xin mời hội thánh cùng đứng lên để nghe lời Chúa. Này là lời truyền giảng mà chúng tôi đã nghe nơi Ngài và truyền lại cho anh em rằng Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu. Ví bằng chúng ta nói mình được giao thông với Ngài mà còn đi trong sự tăm tối, ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật. Nhưng nếu chúng ta đi trong Ngài, sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau, và huyết của Đức Chúa Giêsu, con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta. Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình, và lẽ thật không ở trong chúng ta. Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Nhược bằng chúng ta nói mình chưa từng phạm tội, ấy là chúng ta cho Ngài là kẻ nói dối, lời Ngài không ở trong chúng ta. Dạ, xin mời mục sư.
Please be seated. Xin mời thánh ngồi. Giờ phút này tôi xin phép thay cho mục sư quán nhiệm xin dùng một chút thời gian để cho các em trong những lớp Wow và Shine, những em nhi đồng có thể vào lớp của mình trong giờ phút này để những cô thầy giáo có thể hướng dẫn các em trong sự học hỏi lời Chúa. At this time, I just like to dismiss our Wow and Shine class, our children class, that you may go to your classrooms. Thank you, children. May God bless you as you learn from your teachers and have a good time in your class. Kính thưa Thánh, thật là chúng ta trong những ngày tháng gần đây, từ ngày lễ Phục sinh cho đến ngày lễ Người Mẹ và cho đến tháng 6 này, là chúng ta chúc mừng các em ra trường, cũng như tuần tới sẽ có ngày lễ Người Cha. Chúng ta có rất là nhiều lý do để mà vui mừng với nhau, để mà chúc tụng ca ngợi Chúa vì ân phước của Ngài trong đời sống của chúng ta. You know, in the past couple of months, especially as we enter into the Easter season, and then we move into May, in which we had Mother's Day, and then June we celebrate with the graduates, and next week we'll also be celebrating and giving thanks to God for the dads that God has brought into our lives. We have many reasons to bless God and to thank Him for His goodness in our lives. And today, as we enter into God's Word, I also want us to see that we are walking with God, and as we walk with God, we receive much blessings from Him. Cho nên bởi đó, vì chúng ta bước vào trong ngày hôm nay thì tôi mong rằng chúng ta sẽ qua lời Chúa có thể nhận thấy được là khi chúng ta bước đi với Chúa trong đời sống hàng ngày của chúng ta, thì chúng ta càng nhận được những cái ơn phước tốt lành từ nơi Ngài. Trước khi chúng ta vào lời của Chúa trong ngày hôm nay, tôi cũng xin phép được đọc cái phần đoạn Kinh Thánh mà chấp sự Hiền vừa mới đọc ở trong thơ thứ nhất của Giăng, từ đoạn 1 từ câu 5 cho đến câu 10, nhưng tôi xin đọc trong tiếng Anh để cho các em có thể theo dõi. Before we enter into God's Word today, I would like to read from the first epistle of John, which is the first letter of the Apostle John, and in chapter 1, verses 5 to 10. So if you have your Bible, please open up your Bible so you can follow along, and after we finish reading this part of Scripture, which will be the basis for our study today, I would like to pray that God will bless us and guide us into His Word. Sau khi tôi đọc xong cái phần đoạn Kinh Thánh này trong tiếng Anh, thì tôi xin phép chúng ta cầu nguyện để nhờ cái ơn phước của Chúa trong giờ chúng ta suy gẫm nghiên cứu lời của Ngài. The first epistle of John, chapter 1, verse 5 and following. This is the message we have heard from Him and declare to you. God is light. In Him there is no darkness at all. If we claim to have fellowship with him and yet walk in the darkness, we lie and do not live out the truth. But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, his son, purifies us from all sin. If we claim to be without sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, he is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. If we claim we have not sinned, we make him out to be a liar, and his word is not in us. Let us pray. Lạy Chúa, chúng con đến với Chúa trong giờ phút này với tất cả những cái sự nhận biết rằng nếu chính Ngài không soi dẫn, nếu chính Ngài không mở lời của Chúa ra để cho chúng con thấy được lẽ thật và ơn phước mà Chúa muốn ban cho chúng con, thì chúng con sẽ không nhận được những cái điều mà Ngài muốn chúng con nhận. Cho nên bởi đó trong giờ phút này con cầu xin rằng Ngài sẽ đến với từng mỗi một cá nhân chúng con. Xin Chúa Ngài giúp cho chúng con để chúng con biết dọn lòng trước mặt Chúa. Chúng con biết ăn năn xưng tội trước mặt Ngài, hầu chúng con được tương giao với Ngài. Và trong cái sự tương giao đó, chúng con nhận được cái sự sáng, lẽ thật, nuôi dưỡng từ lời Ngài. Xin Chúa Ngài cũng ở cùng con, tha thứ cho con, bao phủ con ở trong ơn của Chúa, hầu cho lời của con là những điều mà con đã nhận từ nơi Ngài và những điều mà Ngài sẽ dùng để đem lợi ích lại cho mọi người chúng con. Oh Lord, we come before you this time with the full recognition that if you, by your Holy Spirit, do not open our hearts and our minds, do not allow us to see the wonder and the majesty and the beauty and the truth of your words, then, Lord, we will not receive the blessing which you have in store for us today. And so, Lord, I ask that you will be with each of us as we prepare our hearts, that we could come before you in confession, that we come before you and ask, Lord, that you will renew our hearts and our minds and take away any distractions and forgive us of our sins, that we may receive from you, O Lord, today, that truth which we could apply and is most relevant to our lives. I pray, Lord, that you be with me, forgive me, cleanse me, use me according to your grace, that the words that I say will be the words that I have learned from you, and these words will be a blessing unto all who hear them. I thank you, Lord Jesus, and in your name I pray. Amen. Well, first of all, I wanted to once again personally congratulate all of the graduates, and I want to encourage those of you who are working towards graduation that keep going, because your day will come and that will be a time in which the church could also celebrate with you. Trước tiên tôi cũng xin muốn chúc mừng cho các em ra trường, và cho những em đang còn học và sắp sửa ra trường thì tôi cũng xin khích lệ các em là tiếp tục học để cho một ngày nào đó Hội Thánh cũng cùng chúc mừng và chung vui với gia đình và các em trong cái ngày các em ra học ra trường. So when you go to your education and when you receive your high school diploma or when you receive your Bachelor of Arts or Bachelor of Science or Master's degree, whatever it is that you receive, that is your formal education. And when you receive a degree, you are fulfilling the prerequisites of all of the courses that you need to study. Khi mà chúng ta nghĩ đến vấn đề học hành thì các em được nhận những cái bằng từ vấn đề tốt nghiệp trường trung học, hoặc là có cái bằng cử nhân, hoặc là cao hơn khi mà học những trường đại học và vân vân, thì đó là những cái sự học hành chính thức, và đó là các em đã nhận được những cái bằng như thế là tại vì đã học những cái khóa và những cái môn mà theo như cái chương trình các em học bắt buộc là cần phải hoàn tất. Cho nên bởi đó có nói đó là một cái sự thành công. So that is an accomplishment. You have finished one part of your formal education. Now I'm going to sound like a Vietnamese parent, because I am. And I'm going to encourage you, for those of you who finished high school, keep studying. Keep studying. You know how Vietnamese parents or Asian parents, they always say, hey, you got to get at least a university degree, or else you won't make it in this life. Well, I don't want to say it in that way, but I think it's always valuable to know more, to learn more. So keep going. For those of you who graduated with a bachelor, Hopefully God will open the opportunity for you to continue to study, whether it be in your career as you're on a job or formally to get a master's or a bachelor or a doctorate degree. Cho nên thường thường thì những người phụ huynh nhất là những người phụ huynh người Á Đông người Việt thì chúng ta lúc nào từ nhỏ phải không quý vị, từ khi nó mới sinh ra là bắt đầu nói con phải học cho xong. Con phải học tới trường đại học và con càng học thì con sẽ còn có nhiều cái sự thành công trong đời sống của con. Và tôi cũng muốn xin khích lệ các em đã ra trường trung học hoặc là đã tốt nghiệp bằng cử nhân tiếp tục học hành. Tiếp tục học hành vì biết rằng đó là những cái sự thành công cho đời sống của mình và nếu Chúa cho có cơ hội thì cứ học hành. And so that's your formal education. And I encourage you to continue if you're able. But you know what? A lot of people say that you also, from the moment that you're born, you're also in a school. You guys know what the school is? The school of life. The school of life. You don't have any formal courses. You learn through about love. You learn about heartbreaks. You learn about relationships. You learn about friends. You learn about life in general. You're in the school of life. And so today, I want to encourage you to maybe look at this school, because this school, one of the elements of life is faith. Khi mà các em đã tốt nghiệp rồi thì chúng ta cũng biết là từ khi mà chúng ta được sinh ra thì nhiều người cho rằng chúng ta đang học trong một cái trường học khác nữa. Không biết quý vị biết cái trường học đó là gì không? Đó là trường học của đời. Và trong trường học của đời thì mình không có học trong một cái khóa gì, một cái môn gì để mà sau mình khi mình xong mình cầm cái bằng cấp. Nhưng mà mình học là tại vì trong cái kinh nghiệm của đời thì mình biết yêu là khổ. Không yêu thì là lỗ. Chúng ta biết cái sự bạn tình bạn bè là như thế nào. Chúng ta biết về nhiều cái khía cạnh trong đời sống, từ cái vấn đề xài tiền cho đến vấn đề giữ tiền và vân vân. Và trong cái trường của đời thì trong ngày hôm nay tôi xin có thể giúp cho các em cũng như là mỗi một chúng ta học tiếp. Tại vì trong cái trường của đời thì có một cái khía cạnh rất là quan trọng, đó là cái niềm tin của chúng ta hay là cái đức tin của chúng ta. So what I'd like to do today is just to encourage you that you could earn a BA in faith. You could earn a BA in faith. Tôi xin dịch trong tiếng Việt thì tôi không dịch ra cái chữ BA đó, tại vì đó là cái chữ mà tôi sẽ nói sau này. Nhưng mà ở trong cái trường học của đời và trong cái vấn đề kinh nghiệm của đức tin, tôi mong rằng mỗi một chúng ta sẽ có thể được nói rằng tôi có một cái BA. Thường thường cái chữ BA trong tiếng Anh là Bachelor of Arts. Nhưng mà cái chữ BA này nó khác một chút. So usually the BA we know in formal education is the Bachelor of Arts, right? But this BA is a little bit different. And I'd like you to follow with me as we look at the B, the letter B, what that stands for, and the letter A, what that stands for, so that each of you could say, I have an BA in faith. Điều mà tôi cũng mong là khi chúng ta nghiên cứu và chúng ta thấy cái chữ B nó là cái gì và chữ A nó là cái gì trong cái vấn đề đời sống đức tin của chúng ta, rồi tôi mong rằng mỗi một chúng ta có thể nói rằng theo cái kinh nghiệm của tôi có cái BA trong đức tin. Khi mà chúng ta coi qua ở trong cái phần đoạn kinh thánh này, and as we look at the scripture, chúng ta thấy là khi mà chúng ta bước đi ở trong đức tin, khi chúng ta bước đi với Đức Chúa Trời, khi chúng ta bước đi ở trong sự sáng, thì chúng ta có nhiều cái lợi ích trong đời sống của chúng ta sẽ hưởng được nhiều cái ơn phước trong đời sống của chúng ta. So as you look at this particular passage of scripture in 1 John chapter 1 verses 5 to 10, we're encouraged to walk in the light. And we know that God is light. And so to walk in the light is to walk with God. And to walk with God means that we walk by faith. We walk in the Spirit. And so in this aspect, I hope that as we learn how to walk with God, we will experience the things that will bless our lives, but we will experience the benefits of working with God. So the first B is benefits of working with God. Cái chữ B đầu tiên là trong tiếng Anh là benefits. Trong tiếng Việt thì những cái sự lợi ích là những cái nếu mà dùng theo danh từ của của bảo hiểm sức khỏe là những cái phúc lợi, phải không? Benefits, những cái sự lợi ích là những cái ơn phước mà chúng ta có khi chúng ta bước đi ở trong sự sáng. So, what are the benefits? Well, immediately when you look at this passage, you see what the benefits is. So I'm going to read part of the passage again. Khi mà chúng ta coi những cái lợi ích là gì, thì khi chúng ta trở lại trong phần đoạn kinh thánh này, thì tôi xin đọc cái phần đoạn kinh thánh này trong tiếng Anh, xin quý vị theo dõi trong tiếng Việt, và chúng ta có thể thấy được rõ ràng cái sự lợi ích rõ ràng đầu tiên là như thế nào. This is the message we have heard from him and declare to you. God is light, in him is no darkness at all. If we claim to have fellowship with him and yet walk in darkness, we lie and do not live by the truth. But if we walk in the light as he is in light, we have fellowship with one another. And the blood of Jesus purifies us from all sins. Verses 1 through to 5. Câu số 5 cho đến số 7 cho chúng ta biết rõ ràng. Một cái ơn phước hay cái sự lợi ích đầu tiên là gì quý vị? Là chúng ta được giao thông với Chúa và chúng ta được giao thông với nhau. The first benefit is that we have fellowship with God. And in having fellowship with God, we have fellowship with one another. This is very important because who you associate yourself with will contribute to your success or your demise in life. Cái điều này rất là quan trọng là tại vì khi mà chúng ta có những cái sự giao thông hay những cái tình bạn, những cái sự liên hệ với bất cứ những người nào, những người đó có một cái ảnh hưởng trong đời sống của chúng ta hoặc là cái sự thành công hay sự thất bại trong đời sống của chúng ta. Trong tiếng Việt có một cái câu. So in Vietnamese, there's this phrase, and this phrase I use quite often, actually. Cái câu này tôi dùng rất là thường. Tôi sẽ nói trong tiếng Anh, và quý vị có thể lặp lại trong tiếng Việt. So I'm going to say it in English, because I'm pretty sure most of us, myself, if someone tells me a Vietnamese, you know, phrase, I have trouble understanding it. So here's the phrase. To be near the ink is to become darkened. To be near the lamp or light is to become enlightened. Tiếng Việt là gì, quý vị? So what's the Vietnamese? Gần mực thì đen. Gần đèn thì sáng. So that's what it means. It means that when you are near the ink, there's a chance that you get some of the ink on you. You know, in Vietnam, when I was there, I extended up to grade 3. And so we actually had to wear white shirts and black pants, I think. Ở bên Việt Nam khi mà chúng ta học thì tôi học tới lớp 3. Và bên Việt Nam thì mình sinh viên đi học thì lúc nào cũng phải mặc áo trắng phải không? Và quần đen. Theo tôi nhớ là như thế. Chỉ nhớ tôi cũng dởm lắm nhưng mà nói như thế. So white and black. And back then we don't have, you know, those little click pens that you have like I do now. You know, click and you got a pen. Cho nên những cái bút mà chúng ta có lúc đó là không phải kiểu này phải không? Tôi không biết là đó là người giàu lắm mới có này hay không. Nhưng mà lúc đó tôi không nhớ có này. So you don't have these kind of pens. What we have is a little ink and a little thing that you dip into the ink and you write. So quý vị nhớ là những cái mực để mình viết phải không? Tôi bị đòn là tại vì quý vị biết là sao rồi. Áo trắng mực đen. I got punished. And by the way, when you go to school in Vietnam or other Asian country, the teacher could provide corporal punishment. They will ask you to come up, put out your hand and take a ruler and they slap you once. Well, I was punished because I got my black ink onto my white shirt. And then the other part of that phrase is cái phần thứ nhì của câu đó là gần đèn thì sáng. That means that as you are near a lamp or light, you become enlightened. What does that mean? Well, I think a lot of times when you're near a lamp or light, you see what's around you so you can be more careful. But at the same time, you're reading, you're studying, so you're benefiting yourself. Theo tôi nghĩ là nếu mình gần đèn là mình có cơ hội để nhìn thấy những gì xung quanh mình và mình có thể cẩn thận hơn. Nhưng mà có thể mình cũng đang đọc một cái quyển sách gì đó để giúp cho mình. The meaning of that phrase, cái ý nghĩa của câu đó là be careful who you hang out with. Chúng ta cần phải cẩn thận đối với những người mà chúng ta có những cái mối liên hệ và tương giao với. I've seen so many youth, wonderful students, all the way through elementary and maybe up to middle school. But then when they hit high school, they run in with a bunch of friends. And those friends were not very good influences on them. And their grades dropped. And they had more arguments with their parents. And in the end, they didn't achieve the success that maybe could have been there for them. Trong cái kinh nghiệm của tôi có biết nhiều em lớn lên trong lớp, trong những trường tiểu học. Và khi mà lên trường một chút thì các em rất là giỏi, ngoan ngoãn, học rất là giỏi. Nhưng mà khi bắt đầu vô trường trung học thì gặp những người bạn không được tốt lắm. Và những người bạn đó có những ảnh hưởng trong đời sống của em đó. Và cuối cùng thì em đó không có đạt được những cái kết quả mà mình nghĩ em đó có thể đạt. Tương giao với Chúa. To fellowship with God. What a wonderful joy that is. Imagine if you could go into the presence of a VIP, someone that you would consider the most important person in your life. What a wonder, what a joy that is. Chúng ta được tương giao với Chúa. Nhiều khi chúng ta hiểu và nghe cái điều này, nhưng mà chúng ta có cảm nhận được cái điều này hay không? Tại vì đây là chúng ta có cơ hội để bước vào trong cái sự hiện diện của Đấng Chí Cao. Chúng ta bước vào trong cái sự hiện diện của một Đấng yêu thương chúng ta một cách hoàn toàn. Và trong cái tình yêu đó, Ngài cứu chuộc chúng ta. To be in fellowship with someone who loves you completely. To be in fellowship with someone who's always there for you. Who you could always lean on, could always trust in. That is a wonderful thing. Và chúng ta cũng có thể tương giao với nhau. And as well, we could have fellowship with one another. I'm glad to see that Stephen and the youth group and the leadership, you have a very close relationship. And this is a wonderful thing because you have fellowship with one another. You, in faith, could help guide one another, encourage one another to live the life that is worthy of Christ. Điều mà tôi thấy trong các em thanh thiếu niên, và cảm ơn Chúa có Stephen giúp trong cái sự hướng dẫn các em. Mỗi lần tôi tới thì thấy các em rất là gần gũi với nhau. Các em có một cái tình thương, một cái sự hiệp nhất trong cái sự mà các em đến hàng mỗi thứ sáu và thông công với nhau. Và cái điều đó là điều rất là tốt, là tại vì các em có thể khích lại nhau và giúp đỡ cho nhau trong cái con đường bước đi theo Chúa. Fellowship with God and fellowship with another. And of course, one of the biggest benefits is eternal life. Một cái lợi ích hoặc là một cái ơn phước lớn lao là chúng ta được hưởng sự sống đời đời. Nhưng những điều tôi muốn nói thì nó sẽ đi tiếp nữa sau cái phần này. But the benefits that I want to address is onwards, more so than this. And that I want to focus on the word walking. Và bởi đó tôi muốn là chúng ta có thể nghiên cứu và là nhìn xem về cái chữ là đi bộ. Đi bộ. Quý vị, tôi đọc nhiều cái báo chí về cái sự lợi ích của những cái gì mà giúp cho sức khỏe của mình. So I read a lot of articles concerning what is beneficial to your health. And they talk about the benefits of walking. Now, do we know what all the benefits of walking are? Chúng ta có biết những cái lợi ích của cái sự mà đi bộ hàng ngày là như thế nào không? Trong cái việc làm của tôi thì tôi thường gặp những người lớn tuổi, họ có những cái bệnh như là cái bệnh loãng xương hay là mục xương, osteoporosis, hoặc là những cái bệnh như là arthritis, là những cái bệnh phong thấp. So in my work as a social worker, I actually get a chance to talk quite often to the elderly and those who have diseases such as arthritis, osteoporosis, hoặc là bệnh tiểu đường, diabetes, nhiều cái bệnh khác nhau, other type of conditions. Khi mà những người đó đi bác sĩ, thì tôi thường nghe họ than phiền là như thế này. Bác sĩ không có cho thuốc. Bác sĩ chỉ nói là đi bộ. Đi bộ. Chân đầu gối tôi đau nhất mà bác sĩ nói đi bộ. So usually when they talk to me, they say this. You know, I go to the doctor and the doctor don't give me any pain medication. The doctor tells me, you know, you have to walk. You know, doesn't he understand? I have arthritic knees. I have pain. How could I walk? Những cái lợi ích, but the benefits of walking are this, and this is based on research. Và đây là theo những cái sự mà họ đã nghiên cứu và đã học qua. Khi mà chúng ta đi bộ mỗi ngày ít nhất là khoảng 30 phút đi. So if you walk each day for around 30 minutes, cái điều trước tiên là chúng ta sẽ thấy sức khỏe chúng ta sẽ được tốt hơn. First thing we see is that our physical health will be better. Our heart is stronger, so it reduces the chance of strokes. It lowers cholesterol. It reduces the risk of you getting type 2 diabetes later on in life. And of course, it helps to lose weight. Cho nên nó cho chúng ta được khỏe hơn, nghĩa là chúng ta có thể tim của chúng ta sẽ khỏe hơn, đập điều đặn mạnh hơn, chúng ta sẽ bớt những cái chất mỡ trong máu, chúng ta sẽ có thể không có dễ bị cái bệnh tiểu đường theo sự nghiên cứu, và chúng ta có thể xuống ký. So those are some of the benefits. Pastor Tung was mentioned to me when I passed out the balloons. That he says, you have to pass it out real quickly. If not, you're going to start flying up into the air. Một sư Tùng nãy đây nói, không biết quý vị nghe không, là một sư cũ phải phát nhanh hơn chút. Nếu không là cầm luôn, cầm mấy cái bong bóng thế là sẽ bay lên đó. Tôi nói một sư Tùng cái này. So this is what I told Pastor Tùng. It takes a lot of balloon to get me up there. Cầm phải cầm nhiều, rất là bong bóng mới có thể cho tôi bay lên. Walking gives you health. Walking gives you health. Đi bộ giúp cho sức khỏe của chúng ta. Ở bên Anh Quốc, over in the United Kingdom, they had this other study. Họ nghiên cứu cái điều này. Họ nói khi một người đi bộ thì họ thấy khỏe hơn, mặc dù đau nhức lúc trước, nhưng mà sau khi đó cái sự đau nhức nó bớt đi. Và một cái điều quan trọng nữa là cái trí nhớ, bộ não của mình, cái đầu óc của mình sẽ suy nghĩ sáng suốt hơn. Mình không có mất trí nhớ khi mà mình già tuổi. So what they say is, when you walk, actually at first you may have some pain, but the pain will decrease and you have more energy. And then as well, it will help you with your memory. They say that as we age, a certain amount of us will have dementia or Alzheimer, which is a memory disease. But as you walk, the circulation to the brain is better and you actually will improve your memory. Cho nên đi bộ thì mình có trí nhớ tốt hơn. So when you walk, your memory improve. So as I said, my memory hasn't been that great. So the fact of the matter is, I guess I didn't mean walking that much. Nãy như tôi nói là trí nhớ tôi nó được khá lắm, cho nên có thể là tôi không đi bộ nhiều lắm. Và khi chúng ta đi bộ thì chúng ta trong cơ thể nó ra những cái chất hormones, hay những chất nó kêu là endorphins, và nó giúp cho chúng ta vui vẻ hơn, bớt cái sự căng thẳng trong đời sống và có một cái niềm vui nhiều hơn. So when you walk, it also not only just improves your physical health, not only improves your memory, but improves your mood. It allows your body releases endorphins and it helps you to be happier, it reduces stress, and actually it's a good way to help you from being depressed. Và đó là một cái, những cái sự lợi ích của vấn đề đi bộ. So those are the benefits of walking. So what are the benefits of walking in the light then? Bây giờ chúng ta trở lại trong cái phần đoạn Kinh Thánh và chúng ta coi cái lợi ích của vấn đề đi ở trong sự sáng là như thế nào. Cái điều mà chúng ta thấy trước tiên là cái sự biến đổi ở trong lòng, ở trong đời này, ở trong cá nhân mình. The first benefit that I see is a personal transformation. A personal transformation. You are transformed from the inside out. The interesting thing is, when I was looking at the word benefit, I always like to see what the root of a certain word is. And when I researched that, the root of the word benefit goes back to the Latin and whatnot. But the French is very close to the Latin, so I'm going to try to use that French. Cái điều mà tôi thấy có thể đối với cá nhân tôi, mỗi khi tôi thấy một cái chữ nào mà tôi thấy hơi thắc mắc thì tôi coi cái nguồn gốc cái chữ đó đến từ đâu. Và cái chữ benefit ở trong tiếng Anh thì cái nguồn gốc của đó thì nó đi tới ở trong tiếng Pháp và sâu hơn nữa là trong tiếng Latin. Và khi mà tôi thấy cái tiếng Pháp thì nó cũng tương đối giống, cho nên tôi dùng tiếng Pháp trong giờ phút này. Một số quý vị có thể là biết tiếng Pháp ở trong đây, tại vì tôi biết là đối với người Việt chúng ta thì tiếng Pháp chúng ta cũng biết. So with the Vietnamese being a Vietnamese colony, I know that some of the people here actually know French. How do you guys study French in high school, or some of you study French? Okay, so here's a quiz for you. French, here's the word, the root word of benefit. The root word benefit in French, and I hope I'm saying it right, because I'm Canadian, eh? The root word in benefit is bienfait. Bienfait. What does bien mean? Bien nghĩa là good, right? Tốt. Fait. Je fais. To do. Do là làm. Cho nên cái chữ benefit là gì? Cái chữ benefit là làm những gì mà tốt cho mình. So the word benefit means is that you're doing good. You're doing good. Whatever it is that's good for you. Well, when you read in this particular passage, what do you see? You see that when you walk in the light, as he is in the light, you are forgiven of your sins. You are prompted to confess your sin. You are prompted to see that God is truth. In him is no darkness at all. And that he cannot lie. Khi mà chúng ta nhìn trong điều này thì chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta bước đi trong sự sáng thì cái sự nhận thấy chúng ta là gì? Những cái lợi ích chúng ta là gì? Là chúng ta thấy rằng Chúa Ngài sẵn sàng để mà tha thứ cho chúng ta, tẩy sạch tội lỗi của chúng ta. Và Ngài thúc đẩy và khiến chúng ta, khi chúng ta bước đi trong sự sáng, là chúng ta sẵn sàng để mà ăn năn và xưng tội trước mặt Chúa. Và trong cái sự ăn năn và xưng tội đó trước mặt Chúa thì chúng ta biết rằng trong Ngài là lẽ thật. Và trong Ngài không có một cái sự tối tăm gì hả các. You benefit personally because you change little by little. You are more honest with yourself. You are more humble because you're willing to accept your fault and ask for God's forgiveness. And you're more holy because God will purify you. Chúng ta, khi chúng ta bước đi với Chúa, thì chúng ta có một cái sự, mình biết rằng Ngài biết hết mọi sự, cho nên chúng ta, mình thành thật với Chúa. Mình không che giấu được điều gì. Chúng ta, mình khiêm nhường trước mặt Chúa. Tại vì nếu mình ở trong sự hiện diện của Chúa, thì Thánh Linh của Chúa sẽ cảm động lòng mình để mà ăn năn xưng tội trước mặt Chúa. Và chúng ta sẽ được thánh khiết trước mặt Chúa. Là tại vì khi chúng ta ăn năn thì lời Chúa hứa là gì, thưa quý vị? So when we confess, what does God's word promise us? In verse 9 of this passage, chúng ta coi qua ở trong câu số 9 của phần đoạn kinh thánh này. If we confess our sin, he is faithful and just and will what? Forgive us our sin and purify us from all unrighteousness. There is a passage that actually says that the word purify in here, and I agree with his assessment, that the word purify in here is in the tense of present perfect. What that means is that we could actually say that the blood of Jesus Christ, his son, is continually cleansing us from our sins. Nếu chúng ta coi qua những cái câu kinh thánh mà nói rằng Chúa Ngài Ngài tẩy sạch tội lỗi của chúng ta và Ngài làm chúng ta sạch mọi điều gian ác, cái chữ sạch đó ở trong nguyên văn là cái chữ mà nó hiện đang xảy ra và trong tương lai nó sẽ xảy ra. Nghĩa là mình có thể cho rằng cái câu đó là Ngài tẩy sạch tội lỗi chúng ta và Ngài tiếp tục tẩy sạch tội lỗi chúng ta. The one thing that is very important in the Christian walk is to be cleansed and transformed day to day. Cái điều mà rất là quan trọng trong cái con đường bước đi theo Chúa là chúng ta được tẩy sạch và biến đổi hàng ngày. Have you changed much since becoming a Christian? Are you still wanting to maybe lie to get out of trouble? Are you still thinking that it's okay to go to this place or look at this thing? Or to maybe swear every now and then when you feel upset. Or maybe to do something that's dishonest. If you haven't changed much, then are you experiencing the benefits of walking in the light? Quý vị có sự thay đổi gì ở trong đời sống cá nhân của mình, trong cái bản tánh của mình, Từ khi mình biết Chúa và bước theo Chúa, mình có dễ dàng để mà nói dối hay là lừa gạt để mà mình có một cái lợi ích gì đó cho cá nhân mình không? Mình có đi vào những cái nơi mà mình biết rằng những cái nơi này mình không nên đi? Mình có làm những cái điều gì mà mình biết rằng điều này Chúa không muốn mình làm? Trong cái kinh nghiệm cá nhân của mình có thấy được cái sự lợi ích, kinh nghiệm được cái lợi ích của cái sự bước đi với Chúa hay không? Nếu không, sự hiện diện của Chúa hôm nay tôi mong rằng sẽ cảm động quý vị để ăn năn xưng tội cho mặt Chúa. If not, as God is present here with us, we are in the light. I trust and I pray that you will move to confession and ask that God forgives us and cleanses us of our sins. Cũng giống như là đi bộ trong đời sống hàng ngày, nó đem lại lợi ích cho chúng ta. Bước đi ở trong sự sáng, nó đem lại những cái lợi ích trong đời sống cá nhân thuộc linh của chúng ta. Just as when you walk every day, there are some benefits to your health, physically, emotionally, mentally. So true is when you walk in the light, in your spiritual walk, you will experience benefits of walking with God. B. The B for the BA in faith is benefits, right? Cái chữ B cho cái vấn đề mà mình có cái chữ nhận được cái BA ở trong đức tin là benefits, hay là lợi ích, hay là ơn phước của Chúa, ơn lành của Chúa. The A is this. The A is adventures of walking in the light. The adventures of walking in the light là những cái kinh nghiệm của chúng ta khi chúng ta bước ở trong cái con đường của Chúa. Thi Thiên 23, Psalm 23. How many of you guys know that by heart? Anyone knows that by heart? Memorize that? Okay, quý vị biết Thi Thiên 23, xin quý vị đưa tay lên. Tôi nghĩ chắc sẽ giúp cho một sư Tùng mừng hơn chút, tại một sư Tùng rất là thích chúng ta học hỏi, nghiên cứu lời Chúa và ghi nhớ lời Chúa. Thi Thiên 23 chắc quý vị biết phải không? Đức Giê-hô-va là đấng. Tôi sẽ chẳng thiếu, chẳng gì. Oh, okay, good. I thought my memory was gone. Okay, so the Lord is my shepherd, I shall not want, right? So, the Lord is my shepherd. We go down to the part where he leads me to, though I walk through what? Though I walk through the valley of the shadow of death. Dầu khi tôi đi trong chủng bất chết. Khi tôi đọc cái đó, quý vị có thắc mắc? When I read that particular verse, do you have this question? Why did you lead me to the valley of the shadow of death? Tại sao Chúa dẫn tôi trong cái chủng bóng chết như vậy? Thấy không? Quý vị có suy nghĩ cái điều đó không? No? I do. Nhiều khi đời sống của chúng ta có những cái điều khó khăn, những cái điều mà khiến chúng ta phải thắc mắc là Chúa ơi, Ngài ở đâu? Đó là những chủng bóng chết. There are times in which you experience things in life in which you wonder, God, where are you? When you experience challenges and things that seem to overwhelm you. The valley of shadow of death. Nhưng mà trong cái phần đoạn kinh thánh đó là lời Chúa nói, cái câu đó nói gì? So when you, we continue with that verse, though I walk through the valley of the shadow of death, I shall fear no evil. Why? For thou art with me. Dầu khi tôi đi trong chủng bóng chết, thì cái câu kế tiếp là nói là gì? Tôi sẽ chẳng sợ tai hại gì vì Chúa ở cùng tôi. Chúa ở cùng tôi. Trong đời sống của chúng ta muốn có những cái kinh nghiệm. Và trong những kinh nghiệm đó là không phải lúc nào là đời sống cũng vui vẻ, hạnh phúc, mọi sự tốt đẹp. Nhưng những kinh nghiệm đó là có những lúc mà chúng ta phải đi trong những cái chủng bóng chết. Có những lúc mà chúng ta sẽ gặp những sự khó khăn. Nhưng mà đó là một cái kinh nghiệm của đời mình. In our lives, we will experience many adventures. And in our lives, not all the time or not every time, our lives will be full of blessing and everything is good and we're comfortable and life is such a blessing. But there will be times in which life is challenging. Times in which life means that you have to have an adventure of faith to experience God. Last week, teens and youth, I share with you about one of the churches. Trong tuần rồi thì tôi chia sẻ với mấy em về một người lãnh đạo của lịch sử của Israel. You guys remember who that was? Talk about 300 soldiers. Gideon. Về kinh nghiệm với Gideon. You know, in the Bible, when you open up the Bible and you read it, there are so many interesting adventures that God people had in there. Khi chúng ta mở kinh thánh và chúng ta đọc, thì chúng ta thấy bao nhiêu được câu chuyện của những đời sống kinh nghiệm lạ lùng của những người của Chúa. Abraham, what did God ask him to do? Chúa kêu Abraham phải làm gì? Trước khi tên có ông ta là Abraham là Abraham làm gì? What did God call Abraham to do? He had to leave his childhood home and he goes to a place. Does he know where he's going? No. Lìa bỏ quê nhà của mình đi tới một nơi mà mình không biết mình đi đâu nữa. Chỉ đi theo sự hướng dẫn của Chúa thôi. Moses. What did God ask Moses to do? Chúa kêu Moses làm gì? Dẫn dân sự của Chúa khỏi cái sự nô lệ ở trong Ai Cập. To free God's people from from slavery in Egypt. Noah, David, the prophets. Tất cả những người trong Kinh Thánh, nếu quý vị đọc qua, quý vị sẽ thấy từ những người như là ông Noah, như là Gideon, như là David, như là Solomon, bao nhiêu là cái câu chuyện của những người đã kinh nghiệm Chúa, bước đi ở trong một đời sống mà không phải đời sống ở nhà cho đến già, mà một đời sống đầy cái sự kinh nghiệm. All the people in the scripture, when you read their names, when you see their journey of faith, you will see that they have adventures after adventures in their lives. They didn't sit at home until they're old and they retire and then die. But they were led by God through the valley of the shadow of death. They were led by God up to the mountaintops. They were led by God through the desert. Đời sống của chúng ta là một đời sống đầy kinh nghiệm, đầy cái sự thích thú khi chúng ta bước đi với Chúa. Our lives is full of excitement, full of faith when we walk in the light. Ở trong đây thì lời Chúa để là chúng ta bước đi ở trong sự sáng, và trong đây cũng có nói là chúng ta ở trong sự sáng, phải không quý vị? So in the scripture here it says that we walk in the light, but it also that we are to stay or remain in the light. Why the two difference? Tại sao hai cái khác đó? Well, let me say that walking in the light is you walking with God. It's not God walking with you. Okay? Đi trong sự sáng là mình đi với Chúa, không phải là Chúa đi với mình. Hai cái đó đối với tôi nó hơi khác. Those two phrases are a bit different. What's the difference of walking with God and God walking with you? Cái sự khác biệt của hai câu đó là the difference is who's leading. Thank you. Sự khác biệt là who's leading. The difference is who's leading. Ai là người dẫn đầu? Ai là người đang hướng dẫn? Walking with God. Đi với Chúa là Chúa soi dẫn, Chúa hướng dẫn. God walking with us. Hay là Chúa đi với mình là mình bắt buộc Chúa phải, rồi con sẽ đi cái con đường của con. Chúa phải đi theo con. So when God's walking with you, say, I want to go this way. You have to come with me. Đó là lý do tại sao cái câu kế tiếp là ở trong sự sáng. That's why we have to remain in the light. Because when God moves from this place to that place, what are you supposed to do? Khi mà Chúa đi từ cái chỗ này cho đến chỗ kia thì mình làm gì? Mình đi theo, mình ở trong cái sự sáng của Chúa. We have to follow, we have to remain in the light. Tại sao? Tại vì mình hưởng được những sự lợi ích, ơn điển của Chúa. Why? Because we could remain in His benefit, receiving the benefit experience the benefits of His grace. B. A. Benefits and adventures of walking in the light. B. A. là những cái lợi ích và những cái kinh nghiệm của chúng ta bước đi trong sự sáng. Đời sống cơ đốc nhân không phải một đời sống mà mình chỉ đi nhà thờ, mình về, mình sống đời sống hàng ngày của mình như thế thôi. Nhưng mà đời sống đầy cái kinh nghiệm kỳ diệu ở trong Chúa. The Christian life is just not a day-to-day drudgery. The Christian life is one full of ventures, full of experiences. Có bao nhiêu người Chúa đã sai khiến đi những nơi xa xôi để rao giảng tin lành, thành lập hội thánh. How many people did God call and say, go to the distant lands and preach the gospel and establish my church? Những người đã nghe và đã đi, mình đọc qua câu chuyện của họ, từ những người giáo sĩ đến Việt Nam cho đến những người giáo sĩ đi đến Phi Châu, Trung Quốc và những nơi khác nhau. Và mình đọc đời sống của họ, mình thấy đời sống của họ thật là đầy dẫy cái sự kinh nghiệm của đức tin. Mình ước ao gì đời sống của mình như thế. So when you read the biographies of the missionaries, those who's been to Vietnam, those who's been to China, to Africa, and when you're reading this life story, and you're saying, wow, what a wonderful life, full of adventures and faith. Why can't my life be like that? Và mình nghĩ tại sao đời sống mình không có gì như thế. Tôi xin trở lại và tôi xin kết thúc với điều này. I want to come back and I want to conclude with this. Chúng ta có kinh nghiệm Chúa hàng ngày hay không? Chúng ta có bước đi với Chúa chứ không phải mình đòi hỏi Chúa bước đi với mình. Chúng ta có thấy được và kinh nghiệm được cái sự thay đổi trong đời mình hay không? So what I want to ask you is, are you walking with the Lord every day? Are you walking with Him, or are you asking that He has to come where you want to go? And are you seeing in your own life a change that you're doing good, that you are transforming into a better person? The thing that I'm so fearful and so afraid of, well, not so fearful, but so saddened at times, is this. We have a lot of churchgoers, but we don't have a lot of Christians who walk the journey of faith. Cái điều mà tôi khiến cho tôi buồn và khiến cho tôi nặng lòng trong cái điều mà tôi bước theo Chúa và trong chức vụ là tôi thấy chúng ta có rất là nhiều đi nhà thờ, rất là nhiều người đi nhà thờ. Nhưng mà chúng ta không có nhiều người bước đi ở trên cái con đường hành trình của đức tin. Tôi mong rằng trong hội thánh này, mỗi một chúng ta là mỗi một người kinh nghiệm Chúa cá nhân cho chính mình, hưởng được cái lợi ích của cái sự bước đi theo Chúa và kinh nghiệm một cái đời sống đầy dẫy đức tin, tại vì mình là những người bước đi trong sự sáng. The thing that I hope for is that each one of you here, as you are in this sanctuary, that you are the ones that experience personally for yourself the benefits of walking with God, and that your life is a life of adventure in faith, because that is what it means to walk in the light. Xin chúng ta đến với Chúa cầu nguyện. Let us pray. Lạy Chúa, xin Ngài giúp cho mỗi một chúng con xét lòng mình để chúng con có thể kinh nghiệm Chúa